Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Sáu ngày 14 tháng 6 năm 2013 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay Iran tổ chức cuộc bầu cử tổng thống. As the secretary said, by international standards, this election is not free. Chúng tôi sẽ có bài tường thuật chi tiết về cuộc bầu cử, nhưng trước hết, Hoài Hương tóm lược các tin quan trọng khác.
Hoa Kỳ đang lập kế hoạch để vũ trang cho phe nổi dậy ở Syria. Tàu hải giám Trung Quốc tiến vào vùng biển Nhật Bản đòi chủ quyền. Một người chết và hàng chục người mất tích trong tai nạn chìm phà ở Philippines. Và giám đốc FBI tuyên bố sẽ buộc kẻ tiết lộ thông tin về chương trình mật phải chịu trách nhiệm.
Blogger Phạm Viết Đào vừa bị bắt. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Các giới chức nói rằng Washington đang xúc tiến một kế hoạch để cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy ở Syria, một động thái đã lập tức nhận phản ứng tích cực từ các đồng minh của Hoa Kỳ tại Âu Châu. Quyết định này được đưa ra sau khi các giới chức Tòa Bạch Ốc nói rằng một báo cáo tình báo cho thấy là đã tìm thấy bằng chứng chắc chắn là Damascus đã sử dụng vũ khí hóa học, kể cả khí độc chết người sarin ở quy mô nhỏ nhắm vào phe nổi dậy Syria trong năm qua. Trước sự thề này, phụ tá cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Ben Rhodes hôm qua nói rằng Tổng thống Obama đã quyết định chấp thuận các hỗ trợ quân sự trực tiếp dành cho phe đối lập Syria. Các giới chức Mỹ sau đó thừa nhận rằng sự hỗ trợ đó sẽ bao gồm vũ khí và đạn dược. Bộ trưởng Ngoại giao Anh, ông William Hague, hôm nay nói rằng London đồng ý với thẩm định của Hoa Kỳ về việc sử dụng vũ khí hóa học. Ông Hague nói rằng ông kêu gọi cộng đồng quốc tế phải phản ứng lại một cách mạnh mẽ và quyết liệt. Trong khi đó, thì Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cũng hoan nghênh điều mà ông gọi là phát biểu rõ ràng của Hoa Kỳ. Ông nói sử dụng vũ khí hóa học là điều hoàn toàn không thể được chấp nhận, và ông kêu gọi Syria hãy cho phép Liên Hiệp Quốc điều tra các bản tường trình về việc sử dụng vũ khí hóa học. Nhưng Nga, đồng minh của Syria, nói rằng chứng cứ do Hoa Kỳ cung cấp không có vẻ thuyết phục. Ông Yuri Ushakov, phụ tá của Tổng thống Nga Vladimir Putin, nói tăng viện trợ quân sự của Mỹ sẽ cản trở các nỗ lực nhằm triệu tập một hội nghị hòa bình cho Syria. Các giới chức tình báo Mỹ trong nhiều tháng qua đã nói rằng họ nghi ngờ là vũ khí hóa học đã được chính quyền Syria sử dụng. Tuy nhiên, Tổng thống Obama nói ông cần phải thấy bằng chứng chắc chắn trước khi quyết định biện pháp kế tiếp. Hoa Kỳ cho tới nay đã cung cấp các viện trợ không sát thương cho phe nổi dậy Syria. Trong phát biểu với các nhà báo hôm nay, phụ tá cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes nhấn mạnh rằng Tổng thống Obama coi việc sử dụng vũ khí hóa học là một làn danh đỏ mà nếu bị vượt qua sẽ buộc Hoa Kỳ phải can thiệp nhiều hơn vào cuộc tranh chấp ở Syria. Ông nói tin tức mới nhất đã thay đổi sự tính toán của ông. Nhưng ông cảnh báo rằng Tòa Bạch Ốc vẫn không ủng hộ việc gửi binh sĩ Mỹ tới Syria và chưa có quyết định nào được đưa ra về các phương án quân sự khác, chẳng hạn như thiết lập một khu vực cấm bay. Loan báo này được đưa ra sau khi các thương thuyết kéo dài một tuần lễ qua cho thấy là có sự chia rẽ sâu xa trong các giới chức chính phủ Hoa Kỳ về vai trò của Mỹ trong cuộc nội chiến ở Syria. Tổng thống Obama ngày càng bị áp lực từ phía các nhà lập pháp và những người khác, kể cả cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton, phải hành động quyết liệt hơn tại Syria.
Hôm nay, người Iran đi bỏ phiếu bầu Tổng thống mới để thay thế đương kim Tổng thống Mahmoud Ahmadinejad, người đã nắm quyền từ năm 2005. Vào lúc nhà lãnh đạo gây nhiều tranh cãi này sắp rời khỏi chức vụ sau khi hoàn tất hai nhiệm kỳ, ít người hy vọng là tân Tổng thống sẽ mang đến một sự thay đổi có ý nghĩa tại Iran, nơi thực quyền nằm trong tay của những nhà lãnh đạo tôn giáo. Mời quý vị nghe Hà Vũ trình bày chi tiết.
Cử tri tại Iran có 6 ứng cử viên để lựa chọn, tất cả đều đã được Hội đồng Vệ quốc kiểm tra và chấp thuận. Hội đồng này gồm 12 thành viên, được bổ nhiệm với những quyền hành vô giới hạn. Phát ngôn viên của chính phủ Hoa Kỳ, bà Jennifer Psaki, hôm thứ Năm tuyên bố là cuộc bầu cử tại Iran không phải là một cuộc bầu cử dân chủ theo tiêu chuẩn quốc tế.
As the secretary said, by international standards, this election is not free.
Như Ngoại trưởng John Kerry đã nói, theo tiêu chuẩn quốc tế thì cuộc bầu cử này không tự do, công bằng và minh bạch. Như quý vị biết, các ứng cử viên đều do Hội đồng Vệ quốc chọn. Hội đồng này không do dân bầu và không thể giải thích được. Một cơ quan không có lý do chính đáng để tồn tại. Và dù sao thì người dân Iran cũng sẽ chọn lựa một trong số những chọn lựa ít ỏi mà họ có.
Những cuộc thăm dò trước cuộc bầu cử cho thấy không có ai trong số 6 ứng cử viên sẽ thắng với đa số phiếu cần thiết trong vòng đầu của cuộc bầu cử ngày hôm nay. Hai ứng cử viên có nhiều phiếu nhất chắc chắn sẽ tranh đua trong cuộc bầu cử vòng 2 vào tuần tới là trưởng đoàn thương thuyết về hạt nhân và là cựu chiến binh Saeed Jalili và ông Hassan Rouhani. Nhiều người xem ông Rouhani, một nhà thần học và là cựu thương thuyết gia về hạt nhân, là một ứng cử viên ôn hòa hơn. Một người ủng hộ ông Rouhani nói,
chúng tôi nghĩ là chính sách ngoại giao của ông Rouhani tốt hơn chính sách hiện hành. Chúng tôi sẵn sàng tiếp xúc với các nước Tây Phương để đưa Iran ra khỏi vấn nạn bị xa lánh như hiện nay. Do đó chúng tôi sẽ bỏ phiếu cho ông Rouhani để có được một tương lai tươi sáng hơn cho đất nước.
Người thắng trong cuộc bầu cử này sẽ phải đối mặt với những vấn đề hàng ngày của Iran, gồm có một nền kinh tế bị tê liệt vì những biện pháp chế tài quốc tế. Nhưng Tổng thống mới sẽ có ít ảnh hưởng đối với vấn đề hạt nhân và chính sách ngoại giao của Iran, bởi vì đây là lĩnh vực của lãnh tụ tôn giáo tối cao Ayatollah Ali Khamenei. Vòng đàm phán cuối cùng giữa Iran và 6 cường quốc phương Tây tại thủ đô Kazakhstan vào tháng 4 năm nay kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào vì Tehran vẫn cương quyết tiếp tục chương trình hạt nhân. Một số người Iran ủng hộ lập trường này.
Sáu bên nên hiểu và nhớ rằng chúng tôi sẽ thực hiện chương trình hạt nhân với mọi giá. Đây là quyền bất khả xâm phạm của chúng tôi. Trong tình hình hiện tại, điều quan trọng nhất đối với chúng tôi là chính sách chứ không phải là kinh tế. Chúng tôi không cần quan tâm đến những vấn đề kinh tế này, dù hiện nay chúng tôi đang gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi xem nặng vấn đề tương lai của con cháu chúng tôi.
Các nhà phân tích nói, những nhà cầm quyền độc tài của Iran dành cho 55 triệu cử tri một dịp may để nêu ra một số lời chỉ trích, chứ không phải là một khả năng để đem lại sự thay đổi thực sự.
Những người biểu tình ở Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay cho biết Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan đã hứa sẽ tuân hành một quyết định của tòa án về dự án phát triển của một công viên ở Istanbul đã làm bùng ra những vụ biểu tình chống chính phủ từ hạ tuần tháng 5. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày chi tiết.
Một người phát ngôn của đảng AK đương quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ là ông Hüseyin Çelik cho biết là quyết định của tòa án sẽ không phải là quyết định tối hậu về dự án phát triển công viên Gezi.
Yargı kararı sona erinceye kadar Gezi Parkı ile ilgili olarak hiçbir tasarrufta bulunmayacak.
Chúng tôi sẽ không thực hiện bất kỳ biện pháp nào cho tới khi tiến trình tư pháp chấm dứt. Ngay cả trong trường hợp tòa án đưa ra phán quyết có tính chất khẳng định, dọn đường cho việc thực hiện dự án. Chính phủ chúng tôi cũng sẽ thực hiện một cuộc trưng cầu dân ý để tìm hiểu nguyện vọng của người dân.
Trong đêm vừa qua, ông Erdogan đã tiến hành một cuộc họp thứ nhì với một nhóm của những người biểu tình chống chính phủ sau khi đưa ra điều mà ông gọi là lời cảnh báo chót cho những người xuống đường. Những người biểu tình cho biết họ trông đợi chính phủ thực hiện lời hứa. Ông Tayfun Karaman, một thành viên của nhóm đoàn kết Taksim, cho biết như sau.
Başbakanımızın tarafımıza yapılan açıklamalarını, ülkemizin...
Tôi đánh giá cao những phát biểu của Thủ tướng với dân chúng cả nước và với những người ở công viên Gezi. Chúng tôi trông đợi họ coi trọng những thành quả tích cực mà chúng tôi đã đạt được. Chúng tôi sẽ theo dõi tiến trình tư pháp và chờ xem những cam kết của Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ có được thực hiện hay không.
Ông Kerem, một người biểu tình ở công viên Gezi nằm ngay bên cạnh quảng trường Taksim, đã bày tỏ một lập trường cứng rắn hơn.
Ben çok tatmin olmadım. Burada olmanın taraftarıyım.
Tôi không hài lòng với phát biểu đó. Tôi muốn ở lại đây cho tới khi tòa án đưa ra phán quyết và thậm chí cho tới khi cuộc trưng cầu dân ý kết thúc. Kháng cự là một việc thật tuyệt vời.
Trước đó, trong ngày thứ Năm, ông Erdogan dành cho những người mà ông gọi là những kẻ gây rối 24 giờ đồng hồ để rời khỏi quảng trường Taksim. Những cuộc biểu tình đã bắt đầu cách nay 2 tuần như một vụ xuống đường để chống lại dự án của chính phủ là phá bỏ công viên Gezi để xây thương xá và những kiến trúc khác. những vụ biểu tình đó đã nhanh chóng biến thành những vụ xuống đường chống chính phủ và chống Thủ tướng Erdogan. Họ tố cáo ông Erdogan áp đặt quan điểm Hồi giáo bảo thủ của ông lên một nước có chủ trương thế tục. Từ khi những vụ biểu tình bắt đầu ở Istanbul và Ankara hồi cuối tháng 5 cho đến nay, đã có 4 người bị thiệt mạng, khoảng 5.000 người bị thương và hàng ngàn người khác bị bắt.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiếngviệt.com hay là 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Thêm một blogger chỉ trích chính quyền bị bắt về tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước. Gia đình nhà văn, nhà báo tự do Phạm Viết Đào xác nhận với VOA Việt ngữ là công an đến nhà đọc lệnh khám xét và bắt ông đi lúc 8 giờ tối ngày 13 tháng 6 với lý do ông bị cáo buộc vi phạm Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Nguyên trưởng phòng thanh tra phòng chống tham nhũng thuộc Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Phạm Viết Đào là chủ nhân trang blog Phạm Viết Đào Thế sự Văn chương. Trang nhà của ông thu hút đông đảo độc giả vì các bài viết trực ngôn phê phán các chính sách của nhà nước, nạn tham nhũng của các quan chức và phản ảnh các vấn đề nhạy cảm như tranh chấp Biển Đông. Sau cuộc thăm gặp ông tại đồn công an chiều 14 tháng 6, gia đình ông cho biết là ông vẫn giữ thái độ cương trực, bảo vệ suy nghĩ của mình và khẳng định là không viết gì sai hay làm gì phạm pháp. Blogger Phạm Viết Đào bị bắt hơn 2 tuần sau vụ bắt giữ một blogger nổi tiếng khác từng làm việc cho các tờ báo chính thống của nhà nước về cùng tội danh. Nhà báo Trương Duy Nhất từng cộng tác cho tờ Công an Quảng Nam Đà Nẵng và Đại Đoàn Kết, tác giả trang blog Một Góc Nhìn Khác, bị bắt hôm 26 tháng 5 tại Đà Nẵng và đang bị giam giữ ở Hà Nội để điều tra. Tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước có hình phạt cao nhất lên tới 7 năm tù. Hồi năm 2009, blogger Mẹ Nấm, tức bà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cũng từng bị bắt khẩn cấp về tội danh này nhưng không bị truy tố. Sau khi có các bài viết về chính trị xã hội, phản đối Trung Quốc, kêu gọi bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa. Mới tháng trước, blogger Mẹ Nấm cùng với blogger C-Free bị xử phạt hành chính cũng về tội danh này sau khi họ phân phát bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền tại Nha Trang. Trong một bài viết gần đây đăng trên blog cá nhân, bà Như Quỳnh nói lợi ích của nhà nước, người được thụ hưởng thực sự phải là công dân, chứ không phải là lợi ích của một nhóm người, một lực lượng đảng viên đảng Cộng sản. Vẫn theo bà, lợi ích của nhà nước không thể được xây dựng và phát triển bằng việc bóp nghẹt quyền phản biện của mỗi công dân. Blogger Mẹ Nấm nêu chất vấn rằng phải chăng Điều 258 của Bộ Luật Hình sự là thòng lọng siết chặt quyền tự do ngôn luận của công dân, những người đang sử dụng mạng xã hội để nói lên tiếng nói của mình. Việt Nam vẫn ngăn cấm báo chí tư nhân. Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam nói, trong thời gian gần đây, các phần tử cơ hội trong và ngoài nước đã lợi dụng Internet để lan truyền thông tin xuyên tạc chính sách của đảng và nhà nước. Chính phủ Việt Nam lâu nay vẫn khẳng định rằng không giam cầm những người bày tỏ quan điểm ôn hòa, mà chỉ phạt tù những ai vi phạm pháp luật. Tính tới nay, có ít nhất 46 nhà hoạt động bị kết án vì các hoạt động ôn hòa phản kháng nhà nước, với các bản án tù dài hạn chiếu theo các điều khoản của Bộ Luật Hình sự Việt Nam mà giới cổ suý nhân quyền cho là có nội dung mập mờ, bao quát. Việt Nam đang bị quốc tế chỉ trích là ngày càng mạnh tay đàn áp các tiếng nói bất đồng quan điểm với nhà nước. Các blogger càng ngày càng bị nhắm mục tiêu giữa lúc người sử dụng Internet tại Việt Nam đang gia tăng, chiếm 1/3 tổng dân số chừng 90 triệu dân. Trong cuộc điều trần tại Hạ viện Quốc hội Hoa Kỳ hôm 5 tháng 6 vừa qua, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách về dân chủ, nhân quyền và lao động, ông Daniel Baer, đã mạnh mẽ chỉ trích rằng chiến dịch trấn áp các blogger là một phần trong xu hướng tuột dốc về nhân quyền kéo dài nhiều năm nay tại Việt Nam.
Quý thính giả đang nghe Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị truy cập trang VOA Tiếng Việt trên Internet tại địa chỉ voatiengviet.com và trên các trang mạng xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs để theo dõi các tin tức và thời sự tại khắp nơi trên thế giới luôn được đài VOA cập nhật. Xem các phóng sự video cùng với nhiều chuyên mục đặc sắc khác. Đồng thời quý vị có thể tham gia bình luận, đóng góp ý kiến và trao đổi ý kiến với các độc giả khác của đài VOA.
Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, cựu giám đốc tình báo quốc gia Nam Triều Tiên vừa bị khởi tố về tội can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống hồi năm ngoái. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Duy Ái trình bày sau đây.
Các công tố viên nói rằng ông Woon Sai-hun, người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia Nam Triều Tiên gọi tắt là NSI, cho tới 3 tháng trước đây, đã ra lệnh cho nhân viên của cơ quan này đăng tải những lời bình luận trên Internet để vu cáo các ứng cử viên đối lập và để ca ngợi bà Park Geun-hye, ứng cử viên tổng thống có chủ trương bảo thủ. Bà Park Geun-hye đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử hồi tháng 12. Ông Woon Sai-hun, cựu phó đô trưởng Seoul, đã được tổng thống lúc đó là ông Lee Myung-bak bổ nhiệm vào chức giám đốc NIS vào năm 2009. Nếu bị tòa xét là có tội, ông Woon có thể bị tuyên án 5 năm tù. Theo tố cáo của các công tố viên, thì trong khuôn khổ của chiến dịch bôi nhọ, các nhân viên tình báo đã vu cáo ứng cử viên chính của phe đối lập là ông Moon Jae-in của Đảng Dân Chủ Thống Nhất là có thái độ quá nhu nhược nên không thể bảo vệ đất nước trước những mối đe dọa của Bắc Triều Tiên. Tại một cuộc họp báo ngày hôm nay, ông Lee Jin-han, một công tố viên cấp cao ở Seoul, đã phát biểu như sau.
수사팀은 공정하고 성역 없는 수사로 철저하게 실체를
Ông Lee nói rằng các công tố viên đã tiến hành một cuộc điều tra công bằng và theo đúng nguyên tắc. Và ông nói thêm rằng tất cả những người bị nghi phạm tội, không có ai có được sự che chở nào cả. Các công tố viên nói rằng cựu giám đốc sở cảnh sát thành phố Seoul là ông Kim Jong-pan cũng bị khởi tố. Ông này bị tố cáo là lạm dụng quyền hành để gây áp lực, đòi các nhân viên điều tra của sở cảnh sát không được điều tra kỹ lưỡng về những cáo giác nhắm vào cơ quan tình báo quốc gia. Bên cạnh hai nghi can vừa kể thì một số người là nhân viên hoặc cựu nhân viên tình báo thuộc đơn vị tâm lý chiến chống Bắc Triều Tiên của NIS cũng có thể sẽ bị khởi tố. Các nhà điều tra cho biết những người đó có thể sẽ không bị truy tố nếu có bằng chứng cho thấy là họ thực hiện những hoạt động trên mạng để ủng hộ bà Park Geun-hye và để công kích các ứng cử viên đối lập là làm theo lệnh của người đứng đầu cơ quan tình báo quốc gia.
Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích và sẽ đăng lên trên chuyên mục hỏi đáp y học của trang web đài VOA cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin thế giới của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Quay sang châu Á, nhà chức trách hàng hải Nhật Bản nói rằng 3 chiếc tàu của nhà nước Trung Quốc đã tiến vào các vùng biển chung quanh các hòn đảo đang tranh chấp, hiện đang nằm dưới quyền kiểm soát của Tokyo lần đầu tiên tính từ cuối tháng 5. Đội tuần duyên Nhật Bản cho hay là 3 chiếc tàu hải giám Trung Quốc đã được phát hiện bên trong vùng biển nằm trong khu vực 22 km cách nhóm đảo không có người ở mà người Nhật gọi là Senkaku và Trung Quốc gọi là Điếu Ngư Đài trong biển Hoa Đông, ngay trước 9:30 sáng hôm nay, tức là 0:30 phút thứ Sáu giờ quốc tế. đội tuần duyên cho biết là họ đã cảnh báo các tàu của Trung Quốc phải rời khỏi khu vực. Hồi tháng 9 năm ngoái, Tokyo đã quốc hữu hóa nhóm đảo này, vốn là trọng tâm của cuộc tranh chấp đã kéo dài nhiều thập niên nay giữa hai bên. Đài Loan cũng đòi chủ quyền đối với các hòn đảo giàu tài nguyên này. Quay sang Philippines, lực lượng tuần duyên của nước này nói rằng một chiếc phà chở hành khách đã chìm hôm nay tại trung bộ Philippines, giết chết một phụ nữ, trong khi hơn 20 người khác đang mất tích. Các nhân viên của lực lượng tuần duyên Philippines đang khẩn cấp tìm kiếm những người mất tích từ trên chiếc phà mang tên là Lady of Mount Carmel, đã bị chìm đêm hôm qua, 3 giờ đồng hồ sau khi khởi hành trên cuộc hành trình đi tới đảo Masbate. Có gần 60 hành khách và thủy thủ trên chiếc phà khi tai nạn xảy ra. Lực lượng tuần duyên Philippines đã yêu cầu được giúp đỡ trong công tác tìm kiếm và giải cứu bất cứ ai còn sống sót trong tai nạn chìm phà. Ông Rodolfo Isorena, người đứng đầu lực lượng tuần duyên Philippines, cho biết là lực lượng này đã yêu cầu các tàu thương mại thường xuyên tới đảo Masbate hãy chuyển hướng để tiếp tay tìm kiếm và tham gia chiến dịch giải cứu. Ông Isorena nói, công tác tìm kiếm và giải cứu sẽ tiếp tục cho tới khi nào đã tìm thấy tất cả các nạn nhân. Quay sang Hoa Kỳ, Giám đốc Cơ quan Điều tra Liên bang Hoa Kỳ FBI là ông Robert Mueller cam kết sẽ hành động tức thời chống lại cựu phân tích gia của CIA đã thú nhận rằng ông ta đã tiết lộ các tài liệu phơi bày ra ánh sáng hai chương trình theo dõi tối mật của chính phủ Mỹ. Lên tiếng với các nhà lập pháp hôm qua, Giám đốc Cơ quan FBI xác nhận là đã mở một cuộc điều tra hình sự vào các vụ tiết lộ này. Ông cho các vụ tiết lộ này là đã giáng một đòn mạnh vào an ninh quốc gia của Hoa Kỳ. These disclosures have caused significant harm to our nation and to our safety. We are taking all necessary steps to hold the person responsible for these disclosures. Ông Robert Mueller nói, những vụ tiết lộ các chương trình mật của chính phủ Mỹ đã phương hại đáng kể tới quốc gia và sự an toàn của người Mỹ. Ông Mueller cũng cho hay là chính phủ Mỹ đang đề ra tất cả những bước cần thiết để đưa nhân vật trong cuộc phải chịu trách nhiệm về các vụ tiết lộ đó. Giám đốc của cơ quan điều tra liên bang FBI không nhắc tới tên của người tiết lộ thông tin là Edward Snowden, hiện đang ở Hồng Kông. Tại đây, ông Snowden cam kết sẽ chống lại bất cứ cố gắng nào nhằm dẫn độ ông ta về lại Hoa Kỳ để bị truy tố. Ông Robert Mueller bênh vực các chương trình theo dõi của chính phủ Mỹ, và ông nói rằng các chương trình này là hợp pháp và là một công cụ thiết yếu để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố. Giám đốc của FBI nói rằng tiết lộ thông tin có thể khiến cho những kẻ khủng bố thay đổi cách hành xử và làm cho việc truy lùng họ trở nên khó khăn hơn. Tướng Keith Alexander, người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Hoa Kỳ, nói các chương trình do cơ quan dưới quyền ông thực hiện đã giúp chặn đứng hàng chục cuộc tấn công khủng bố. Các nhà lập pháp Mỹ nói cơ quan an ninh quốc gia sẽ chỉnh các chi tiết lên để hậu thuẫn cho tuyên bố đó. Quay sang châu Âu, chiếc phi cơ mới nhất của Âu Châu là chiếc Airbus 350 đã cất cánh thành công để thực hiện chuyến bay đầu tiên. Chuyến bay đầu tiên của phi cơ Airbus A350 cất cánh từ thành phố Toulouse của Pháp hôm thứ Sáu với một phi hành đoàn gồm 6 người. Dự kiến chuyến bay sẽ kéo dài 4 tiếng đồng hồ. Chiếc A350 được coi là một mốc điểm đối với công ty Airbus, giữa lúc tập đoàn công ty này đang giáo giết cạnh tranh với chiếc Boeing 787 Dreamliner của tập đoàn công ty Boeing của Mỹ, thuộc thế hệ phi cơ phản lực nhẹ đời mới, được thiết kế để tiết kiệm nhiên liệu và mở ra các chuyến bay dài hơn. Chuyến bay được trông đợi bấy lâu nay diễn ra 3 ngày trước hội chợ triển lãm phi cơ ở Paris. Quay sang châu Phi, các học sinh Nam Phi đã hát và chúc cựu Tổng thống Nelson Mandela nhanh chóng bình phục sức khỏe hôm thứ Sáu, giữa lúc ông Mandela vẫn đang nằm tại bệnh viện để được điều trị một chứng nhiễm trùng phổi. Tay mang các quả bóng và biểu ngữ, các em học sinh đã tụ tập bên ngoài của bệnh viện Pretoria, nơi cựu Tổng thống Mandela, 94 tuổi, đã nằm trong 7 ngày qua. Đương kim Tổng thống Nam Phi, ông Jacob Zuma, đã đến thăm ông Mandela vào chiều tối hôm qua. Sau chuyến thăm, nhà lãnh đạo của Nam Phi nói rằng ông Mandela đang tiếp tục hồi phục sức khỏe, nhưng vẫn trong tình trạng nghiêm trọng. Ông yêu cầu nhân dân Nam Phi hãy cầu nguyện cho Madiba, tên gọi theo bộ tộc của ông Mandela. Đây là lần thứ tư ông Mandela được coi như một biểu tượng chống chế độ phân chia chủng tộc ở Nam Phi phải nhập viện để điều trị các chứng nhiễm trùng phổi tính từ hồi tháng 12 năm ngoái. Ông có tiền sử về bệnh phổi do bị bệnh lao trong thời gian bị cầm tù suốt 27 năm dưới chế độ Apartheid. Ông Nelson Mandela được phóng thích hồi năm 1990 và 4 năm sau đó trở thành vị Tổng thống Nam Phi đầu tiên được bầu trong các cuộc bầu cử dân chủ. Cũng tại Nam Phi, Ghana mới đây đã bắt giữ hơn 100 người Trung Quốc về tội khai thác vàng bất hợp pháp. Hồi tháng 2, Zambia đã tịch thu một mỏ than của Trung Quốc vì vấn đề an toàn. Và Gabon định lấy lại tài sản từ 3 công ty dầu khí nước ngoài, trong đó có một công ty của Trung Quốc. Giới phân tích cho rằng những sự việc này, cùng với nhiều việc khác, đã cho thấy là Phi Châu đang tỏ ra bất mãn trước những hoạt động đầu tư của Trung Quốc ở châu lục này. Thông tin viên Enlook của đài VOA nói rằng Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại hàng đầu của Phi Châu vào năm 2009. Kim ngạch mậu dịch song phương lên tới gần 200 tỷ đô la vào năm 2012. Tuy nhiên, một số người ở Phi Châu tin rằng họ đang bị thua thiệt vì xuất khẩu sang Trung Quốc những tài nguyên thiên nhiên có giá trị nhưng lại không nhận được gì nhiều từ Trung Quốc trên phương diện công việc làm ăn hay nguồn thu. Ông Bright Simon, giám đốc của phòng nghiên cứu phát triển của tập đoàn Imani ở Ghana, nói rằng Trung Quốc không còn được xem là một nước hào hiệp, chuyên cung cấp cho Phi Châu các khoản tiền cho vay và phái người tới xây đường xá, bệnh viện và các sân vận động với giá rẻ. Giờ đây, Trung Quốc được coi là một đối tác thương mại. Ông Simmons nói, quan điểm thực tế mới xuất hiện này đã đột nhiên xuất hiện tại nhiều nơi cùng một lúc và điều này có thể tạo ra một ấn tượng là có một sự thoái bộ trong các quan hệ giữa Trung Quốc với lục địa châu Phi. Trong khi đó, tại Hoa Kỳ, thì các thượng nghị sĩ Mỹ đã ra nghị quyết lên án Trung Quốc sử dụng đe dọa và vũ lực trong cuộc tranh chấp biển đảo với các nước khác. Nghị quyết mang số 167 nạp vào hôm 10 tháng 6 do một số nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ cùng kêu gọi các bên tranh chấp ở Biển Đông và Biển Hoa Đông hãy soạn và thông qua bộ quy tắc ứng xử để tránh xung đột xảy ra. Trong số các nghị sĩ ký tên, có ông Robert Menendez, Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Đối ngoại, và ông Marco Rubio, người có thể ra tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016. Nghị quyết này nhắc đến một sự cố liên quan tới Trung Quốc tại Biển Đông và Biển Hoa Đông, trong đó có việc Trung Quốc công bố bản đồ chín đoạn và Trung Quốc cắt dây cáp của tàu thăm dò Việt Nam vào năm 2011. Theo một cuộc thăm dò công luận mới được công bố của Hoa Kỳ, thì cứ 10 người Mỹ mới có một người chấp nhận cách làm việc của Hạ viện Hoa Kỳ. Tổ chức Gallup đã hỏi 1.500 người Mỹ. Những người này đã cho Hạ viện tỷ lệ chấp nhận thấp nhất mà bất cứ định chế quan trọng nào đã nhận được kể từ khi công ty này bắt đầu thực hiện các cuộc thăm dò về vấn đề này vào năm 1973.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe tạp chí Thanh Niên do Trà My thực hiện trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm, phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.